Trước hết, con xin có lời kính gửi lời chào thăm đến quý mục sư cũng như toàn thể con dân Chúa trong hội thánh của chúng ta. Cảm ơn Chúa cũng như cảm ơn hội thánh đã đề cử con làm đại biểu của hội thánh trong hội đồng giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ lần thứ 48 tại Atlanta, Georgia năm nay. Thì số người của hội đồng tham dự mà theo cái số mà đăng ký đó là khoảng trên 800 người. Qua hội đồng năm nay con học được rất là nhiều điều, và cái cảm nghĩ của con về hội đồng năm nay là một hội đồng Chúa cho rất là phước hạnh, có được nhiều sự vui vẻ và ấm áp ở trong hội đồng. Qua hội đồng này, từ khi mà cái chương trình khai mạc cho đến khi chương trình bế mạc, mình thấy được, chúng ta thấy được sự tẩy trị của Chúa. Chúa làm việc trên tất cả mọi sự, và mọi cái kết quả đem lại sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Chúa binh vực con cái của Ngài. Hội đồng năm ngoái có thể nói là những cái sự buồn bã, nhưng mà năm nay Chúa đem lại cho con cái của Chúa rất là nhiều niềm vui. Và trên hết mọi sự là năm nay hội đồng đã bầu ra được mục sư quản, giáo hạt trưởng cho giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ của chúng ta. Đó là một cái bước tiến mới, một tiến trình mới sẽ tái thiết lại Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ. Nếu mà Chúa cho phép con có cơ hội trong năm tới thì con sẽ chắc chắn sẽ nhờ ơn Chúa sẽ tiếp tục tham dự hội đồng, vì con nhận được rất là nhiều phước hạnh từ những cái sự dạy dỗ của Chúa, qua những lời dạy của các tôi tới Chúa. Mình thấy mình không có lỗ gì hết, nhưng mà mình lời rất là nhiều, được được ăn, được nghỉ, được học lời Chúa, không cần phải làm gì hết mà được ngợi khen Chúa nữa. Cái đó là một cái ân phước rất là lớn mà Chúa ban cho chúng ta. Thì nếu các con cái Chúa trong hội thánh, nếu mà mình cầu nguyện Chúa, lấy đức tin cầu nguyện Chúa để năm tới có thể tham dự được hội đồng, đó là một cái điều phước hạnh cho chúng ta. Thì trước khi con tường trình lại, con được năm nay mục sư phân công cho con là tường trình lại cái buổi lễ tấn phong cho 6 vị mục sư. Thì con có một số hình ảnh để hội thánh chúng ta cùng xem. Cái đó là hình ảnh, này là hình ảnh tốt nghiệp của hội thánh chúng ta. Cảm ơn Chúa là năm nay Chúa cho hội thánh chúng ta có được 10 người tốt nghiệp, đã học xong chính quyển thần học mở rộng, và Chúa cho đã được tốt nghiệp. Cũng như cảm ơn Chúa cho mục sư cũng đã học xong phần học của mục sư, và thầy Linh cũng đã học xong cái phần master của thầy Linh, đúng không ạ? Bachelor, thầy Linh. Bachelor, dạ. Cảm ơn Chúa rất nhiều vì cơ hội mà Chúa đã cho chúng con học hỏi được lời Chúa và đã được tốt nghiệp. Đây là chương trình lễ tốt nghiệp của chúng con. Mục sư, thầy Linh, anh Phạm Phục. Next, không. Cảm ơn Chúa, cô Huế, chị Hồng, chị Tina. Và cảm ơn Chúa, một điều lớn lớn tiếng chúng ta cảm ơn Chúa là năm nay hội thánh chúng ta có một học sinh nhỏ tuổi nhất tốt nghiệp lễ, đó là bác Tô Đài, học sinh nhỏ tuổi nhất được tốt nghiệp. Cảm ơn Chúa là Chúa cho bác cũng xuyên suốt 4 năm học. Cái tinh thần học của bác Tô Đài là một cái điều khích lệ rất là lớn cho những cái người trẻ của chúng ta. Bác lúc nào cũng có mặt trong lớp, lúc nào cũng hoàn thành bài tập rất là tốt. Cảm ơn Chúa rất là nhiều. Đây là bác Tô Đài, anh Huy cũng như con. Và đây là tất cả những sinh viên được tốt nghiệp trong năm nay của tại đại học tại tại hội đồng giáo hạt lần thứ 48. Và đây là cái hình ảnh lễ tấn phong của mục sư, cũng như năm nay là có 6 vị mục sư được chính thức tấn phong là mục sư thực thụ. Next. Và đây là cái buổi bầu cử ra mục sư giáo hạt trưởng mới cho giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ chúng ta. Và cảm ơn Chúa là Chúa đã để mục sư Huỳnh Văn Linh vào trong chức vụ giáo hạt trưởng. Xin chúng ta hội thánh chúng ta cũng nhớ đến mục sư mà chúng ta cầu thay thêm cho mục sư, để Chúa sử dụng mục sư để tái kiến thiết lại hội thánh, để hướng dẫn hội thánh đi theo con đường của Chúa. Cảm ơn Chúa rất là nhiều. Và đây là hình ảnh, cảm ơn Chúa là năm nay Chúa cho được Austin mình được 20 người đi tham dự hội đồng, và Chúa cho có cơ hội cũng được hướng dẫn ban thờ phượng ở hội đồng, trong hội đồng nam giới lần thứ 44. Chúng ta có được hình ảnh đó. Next. Đoàn Nam giới lần thứ 44, Hội đồng Giới hạn Việt Nam Hoa Kỳ lần thứ 48. Dạ. Dạ, đó là một số hình ảnh con muốn chia sẻ cho Hội Thánh chúng ta biết về cái quá trình mà chúng ta tham dự Hội đồng. Và trước khi con tường trình lại cái bài chia sẻ của Mục sư Nguyễn Thủy về trong cái chương trình Hội đồng Tân Phong, xin Hội Thánh cùng con hướng lòng về Chúa trong sự cầu nguyện. Chúng con cảm ơn Chúa rất nhiều về tình yêu của Chúa. Chúa kêu gọi chúng con là những người không xứng đáng, chúng Chúa cho Chúa cho con có cơ hội đi dự hội đồng, cũng như Chúa cho con có cơ hội chia sẻ lại lời của Chúa qua Mục sư Nguyễn Thủy. Xin Chúa Thánh Linh Ngài ở cùng con trong giờ này. Xin lời của Chúa ở chúng con. Thánh Linh Ngài loại bỏ khỏi con những ý riêng. Chúa đặt để lời của Chúa ở trong môi miệng của con. Hầu cho những điều con nói ra đều từ nơi Chúa chứ không phải từ ý riêng chúng con. Để lời Chúa dạy dỗ mọi đời sống của mỗi người chúng con. Để qua lời Chúa chúng con thấy được chúng con hầu vì Chúa là bởi ân sủng đặc ân của Chúa, chứ chúng con không xứng đáng để những điều đó. Xin Chúa cho chúng con hết lòng để hầu vì Chúa một cách xứng đáng đẹp lòng Ngài. Xin Ngài Chúa trở lại chúng con, cảm ơn Chúa rất là nhiều. Chúng con trình dâng mọi sự cho Chúa và hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, Hội đồng Giới hạn lần thứ 48 năm nay, chủ đề chính của hội đồng là nhìn xem Chúa Giêsu. Và cái câu gốc của hội đồng năm nay là ở trong Hebrew đoạn 12, câu 1 đến câu 2 là câu gốc mới nãy chúng ta đã vừa đọc. Và năm nay con được phân công cho tường trình lại chương trình lễ Tân Phong. Và cái chủ đề của chương trình lễ Tân Phong của bài giảng của Mục sư Nguyễn Thủy là Người làm công trong vườn nho. Kinh Thánh ở trong Galati đoạn 1 từ câu 11 đến câu 24 là phần Kinh Thánh nền tảng cho bài giảng của Mục sư. Thì qua bài chia sẻ của Mục sư, con thấy được, con ghi nhận được 3 điểm chính sau đây. Thứ nhất, được Chúa gọi. Thứ nhất là được Chúa gọi. Phao-lô Chúa gọi, Phao-lô được Chúa gọi bởi ân sủng của Ngài. Ở trong câu thứ 15, con xin đọc ở đây. Phao-lô nói, nhưng khi Đức Chúa Trời là đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ và lấy ân điển gọi tôi vui lòng. Thì ông Phao-lô ông thấy sự kêu gọi của Chúa, ông được Chúa kêu gọi để bước vào cái chức vụ là bởi ân điển của Chúa chứ không phải là bởi cái điều gì từ nơi ông. Đây là một cái điều rất là quan trọng mà ông Phao-lô ông luôn nhắc đến trong mỗi thư tín của Phao-lô rồi. Chúng ta được kêu gọi bởi ân sủng của Chúa. Thứ nhì, chúng ta được kêu gọi, và Phao-lô nhấn mạnh một phần nữa là chúng ta, mỗi người chúng ta khi Chúa kêu gọi chúng ta làm bất cứ công việc gì đều là ân sủng của Chúa ban cho chúng ta, chứ không phải chúng ta xứng đáng được cái điều đó. Bởi vì chúng ta hết lòng, chúng ta biết ơn Chúa về sự kêu gọi của Ngài. Thứ nhì, ông được Chúa kêu gọi bằng sự bày tỏ. Chúng ta nhớ trong câu chuyện mà trên đường Đa Mách, trên đường mà Phao-lô đi bắt hại hội thánh của Chúa, thì ông đã gặp Chúa trên đường đó. Và Chúa đã bày tỏ chính mình Ngài cho ông. Ở trong câu số 10, trong câu tiếp tục câu số 15 và câu 16, ông mới nói, Chúa lấy ân điển gọi tôi, vui lòng bày tỏ con Ngài ra trong tôi, hầu cho tôi rao truyền con đó cho người giỏi đạo. Thì chúng ta thấy được sau khi ông Phao-lô ông được Chúa bày tỏ chính Chúa cho ông, thì cái con người cũ của Phao-lô đã được cái con người Phao-lô đã được thay đổi hoàn toàn. Từ một con người bắt bớ đạo của Chúa, sau khi gặp được Chúa thì ông đã dấn thân để rao truyền chính Chúa Giêsu là đấng đã bày tỏ cho ông, cho dân ngoại, cho những người chưa biết đến Chúa. Chúa gọi ông bởi ân sủng, Chúa gọi ông qua sự bày tỏ, và Chúa gọi ông để cho ông rao truyền chính Chúa. Chúa bày tỏ cho Phao-lô một mục đích chính trong đời sống của ông là rao truyền chính Chúa Giêsu cho những người chưa được cứu. Đây cũng là điều mà Chúa muốn mỗi người chúng ta làm. Trong hội thánh chúng ta, khi chúng ta rao giảng bất cứ điều gì, thì Chúa muốn chúng ta, cái điều chính yếu chúng ta rao giảng là chính Chúa Giêsu là đấng đã chịu chết cho mọi người. Và khi chúng ta tin vào Chúa Giêsu, chúng ta sẽ được sự cứu rỗi trong đấng đó. Và Chúa muốn hội thánh của Chúa phải đặt Chúa là trọng tâm trong tất cả sự dạy dỗ của hội thánh Ngài. Cái đó là phần thứ nhất. Phần thứ nhì, phần thứ nhất là ông được Chúa gọi, phần thứ nhì là ông được Chúa dạy. Cái phần Kinh Thánh bắt đầu từ câu 17 đến 20. Chúng ta thấy sau khi ông được Chúa gọi, ông nhận được sự kêu gọi từ Đức Chúa, hai điều đầu tiên ông đã không làm. Thứ nhất là ông không bàn với thịt và máu. Và thứ nhì là không đến với những người làm sứ đồ trước ông. Không bàn với thịt và máu có nghĩa là ông không cậy vào những cái tài năng riêng của ông. Chúng ta biết được rằng Phao-lô là một người rất là có học thức, rất là có địa vị trong cái xã hội. Nhưng mà sau khi ông nhận được sự kêu gọi của Chúa, ông không cậy vào những điều đó để ông hầu việc Chúa. Cũng như ông không đến với những người làm sứ đồ trước ông, có nghĩa là ông không dựa vào con người, bất cứ người nào để ông hầu việc Chúa. Vì ông thấy cái thẩm quyền tinh, ông nhận được cái thẩm quyền tinh lành là từ nơi Chúa chứ không phải là từ một người nào đó. Nên cái điều ông không làm trước tiên, hai điều ông không làm trước tiên là không bàn với thịt và máu, không đến với những người làm sứ đồ trước ông. Nhưng mà cái điều đầu tiên Phao-lô làm sau khi ông được Chúa kêu gọi là ông đến, ông đi qua xứ Arabi là vùng sa mạc. Tại sao ông đến đó? Ông đến đó là cái nơi mà ông muốn dành cái thời giờ riêng hoàn toàn để ông đầu phục Chúa, để ông được gặp gỡ Chúa, để ông được Chúa huấn luyện, để được Chúa dạy dỗ trước khi ông bước vào cái chức vụ mà Chúa đã kêu gọi ông. Chúng ta cũng nhớ đến cái câu chuyện mà Chúa đã huấn luyện Môi-se ở trong đồng vắng 40 năm, đúng không? Cũng như trước khi Chúa Giêsu bước vào chức vụ của mình, Chúa cũng đã ở 40 ngày ở trong sa mạc. Thì mình thấy ông Phao-lô, ông thấy cái sự học hỏi từ nơi Chúa là cái điều quan trọng nhất. Tại vì chỉ có Chúa dạy cho ông, chỉ những cái điều khi mà ông được gần gũi với Chúa thì ông sẽ được kinh nghiệm về Chúa và lời điều Chúa dạy của ông. Điều đó mới là hành trang cho ông để trong cái chức vụ của ông khi mà ông đi ra rao giảng về Chúa cho những người xung quanh. Đó là những cái được, đó là cái điều mà ông được Chúa dạy. Chúa gọi ông, Chúa dạy dạy ông và ông được Chúa dùng. Ở trong câu 21 đến câu 24. Sau khi mà Phao-lô đã học, mà chúng ta biết được trong Kinh Thánh ở trong đây nói là ông ở trong sa mạc khoảng 3 năm. Ông dành trọn 3 năm đó để học hỏi từ nơi Chúa. Và sau khi học giỏi từ nơi Chúa thì Chúa dùng ông. Thứ nhất, Chúa muốn dùng ông như là một nhân chứng sống cho niềm tin. Niềm tin mà ông đã nhận lấy từ nơi Chúa. Lời giảng và cuộc sống hàng ngày của Phao-lô, ông muốn những cái điều đó phải đi đôi với nhau. Chúa muốn chúng ta là mỗi người đều là nhân chứng sống cho Ngài khi chúng ta đã gặp được Chúa một cách cá nhân thật sự giống như Phao-lô. Thứ hai là để được Chúa, để danh Chúa được ca ngợi. Chúng ta đọc lại trong câu 13 và ở trong câu số 23, chúng thấy con người cũ của Phao-lô là con người chống đối Chúa, bắt hại Chúa. Nhưng mà sau khi ông tin nhận Chúa thì đời sống của ông đã dâng cho Chúa hoàn toàn. Ông dành tất cả thời gian của ông để đi rao truyền lời Chúa cho những người chưa tin Chúa. Và chúng ta thấy qua cái đời sống của Phao-lô, Chúa được ca ngợi ở trong câu 23 và câu 24. Từ câu 22. Bây giờ tôi còn là kẻ lạ mặt trong các hội thánh tại xứ Giu-đê, là các hội ở trong Đấng Christ. Chính các hội đó nghe rằng người đã bắt bớ chúng ta ngày trước, nay đương truyền đạo mà lúc bấy giờ người cố sức phá. Vậy thì các hội đó vì cớ tôi khen ngợi Đức Chúa Trời. Đó cũng là chính là cái điều mà Chúa muốn đời sống của mọi người chúng ta. Chúng ta phải sống sao cho từ trong cái lời giảng của chúng ta với đời sống hàng ngày chúng ta, nó phải đi đôi với nhau. Và qua đời sống chúng ta, người ta sẽ thấy được Chúa là cái đấng đang tể trị đời sống chúng ta, là đấng duy nhất để chúng ta có thể ngợi khen và thờ phượng và tôn thờ. Và họ sẽ cũng sẽ ca ngợi Chúa qua đời sống của chúng ta. Thì qua bài học đó, nguyện chúng ta cũng sẽ đến với Chúa. Chúng ta cầu nguyện Chúa là xin Chúa nguyện tôi được đổi mới, nguồn phước cho muôn người qua nếp sống tôi, Giê-xu vinh hoàng. Lòng mong được đổi mới lại Giê-xu yêu dấu. Nguyện xin ơn phước của Chúa phát lưu qua đời sống của chúng ta, để đời sống của chúng ta có thể là như một cái nguồn để dẫn những cái ơn phước của Chúa cho đến những người xung quanh chúng ta. Cầu xin Chúa giúp đỡ mọi người chúng ta cũng sẽ có được cái kinh nghiệm giống như Phao-lô, là được Chúa kêu gọi, được Chúa dạy và được Chúa dùng trong công tác hội thánh của Ngài. Và điều Chúa muốn duy nhất nơi cái người làm công trong vườn nho của Chúa là chúng ta phải nhìn xem Chúa và chúng ta trung tín cho đến cuối cùng. Muốn thật hết lòng. Amen.
Kính thưa Hội Thánh, tạ ơn Chúa đã cho phép chúng tôi, một số anh chị em từ Hội Thánh đi dự cái hội đồng giáo hoạt lần thứ 48 năm nay tại Atlanta. Bây giờ tôi xin mời tất cả những anh chị em chúng ta mà đi dự hội đồng mà mình đứng lên. Mình đứng lên để xem cho Hội Thánh biết là có bao nhiêu người chúng ta. Con số mà tôi được biết là kể cả các thanh niên nữa là 23 người quý vị. Nên ước mong rằng là mình để dành đi. Rồi cảm ơn quý vị, xin ngồi xuống. Mình để dành tiền đi, để sang năm mình có dịp mình sẽ đi cùng hội đồng với nhau chứ. Phải không? Để có thể tham dự với nhau, có những ngày mình phải nói là lên núi rất là phước hạnh. Có những con số mà trưởng ban tổ chức ông ghi nhận đó, là đây là một sự chúc phúc của Chúa. Như chúng ta được biết đó, là anh Thiên Tài Lê cho chúng ta biết là số ghi danh năm nay rất là đặc biệt, 800 người, gần tới 800 người. Có nghĩa là gần gấp đôi so với tất cả những kỳ dự đồng hội đồng trước mà họ ghi danh. Nên là quý vị có biết là một buổi nhóm như vậy là trung bình là 1.500 người, từ 1.000 cho đến 1.500 người cho một buổi nhóm. Phải nói là không còn một cái ghế trống nữa, cho nên đó là cái điều mà tạ ơn Chúa. Nhưng mà cái điều đặc biệt hơn là cả hội đồng đến đều có một cái không khí rất là vui vẻ, họ có một cái sức sống mới. Thành thử ra đó là cái điều mà Chúa cho chúng ta ban ơn. Thầy phải nói là quá đông, quá vui và quá phước hạnh. Có những cái con số để chúng ta cùng không có mở lớn được, nhưng mà ở trên đó để cái buổi mà tài chánh đó thì để cho chúng ta cùng biết, tôi xin đọc ở đây. Như vậy là năm 2022 là tồn quỹ của giáo hạt là 2.800.827.980 đồng 65 sen, đó là cái tồn quỹ. Thu trong năm 2022 là 1.637.972 đồng 25 sen. Và chi là 1.353.221 đồng 72 sen. Như vậy là tồn quỹ cho đến năm cuối năm 2022. Bây giờ là năm 23 thì cái tồn quỹ cho tới cuối năm 22 là 3.112.731 đồng 18 sen. Cho nên quý vị thấy đó là khi chúng ta còn nhớ là cái kỳ hội đồng vừa năm của năm trước rất là cái vấn đề mà ưu tư là vấn đề tài chính. Nhưng mà cảm ơn Chúa là năm nay thì cả các đại những cái người mà soát sổ rất là chuyên nghiệp, họ đã xác định là tất cả những vấn đề tài chính của giáo hạt là hoàn toàn chính xác. Cho nên hội đồng đã đi không qua vấn đề này trong cái sự vui mừng và trong sự chúc phước của Chúa. Quý vị biết là nhiều hội thánh đã không nhất định không có chịu gửi cho tiền dân về cho giáo hạt, là vì họ nói rằng có thể là cái vấn đề tài chính bị rắc rối. Nhưng mà qua cái điều này mà cháu thấy năm nay đó là giải quyết được cái vấn đề là rất là lớn. Cho nên cảm ơn Chúa, đây là điều chúng ta cùng tạ ơn Chúa. Trong suốt 4 ngày thì con dân Chúa đi qua những cái chặng đường của chức vụ Chúa Giê-xu. Mở đầu với lại cái buổi đầu tiên là nhìn xem Chúa cầu nguyện. Rồi tiếp tục là nhìn xem Chúa hạ sinh, nhìn xem Chúa đào tạo, nhìn xem Chúa sai phái, nhìn xem Chúa chịu khổ, nhìn xem Chúa kêu gọi, nhìn xem Chúa phục sinh, nhìn xem Chúa thăng thiên và bế mạc. Với nhìn xem Chúa tái lâm. Hội Thánh Austin có góp phần gì trong năm nay? Cảm ơn Chúa là chúng ta biết là trong cái buổi chiều Chủ nhật đó thì có 10 anh em trong Hội Thánh Austin chúng ta ra trường, như anh Tài Lê có cho chúng ta biết. Buổi tối thứ hai thì chúng ta được cái cơ hội hướng dẫn thờ phượng cho đoàn nam giới. Năm nay thì đặc biệt là có hội đồng bầu cử và giáo hạt trưởng với ứng viên là mục sư Huỳnh Văn Linh. Quý vị biết là nhiều năm chúng ta có trường hợp là hội thánh thì chúng ta có trường hợp là ủa sao mà năm nay mình 7 người ứng cử mà chỉ có 7 ứng viên thôi. Lẽ ra phải có 8-9 ứng viên để mà mình có thể chọn lựa chứ. Phải không? Đó là cái trường hợp chúng ta hay hỏi như vậy gì? Nhưng mà đó là cái chuyện vẫn thường xảy ra. Cũng như là năm nay chỉ có một ứng viên giáo hạt trưởng và một ứng viên được bầu. Và như vậy đó thì mục sư Huỳnh Văn Linh, tổng cộng là 316 đại biểu với kết quả là 8 phiếu trắng, 7 phiếu không đồng ý và 301 phiếu đồng ý. Thì như vậy là với số phiếu đạt 95% thì mục sư chủ tịch hội đồng bầu cử là công bố mục sư Huỳnh Văn Linh đắc cử tân giáo hạt trưởng giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2023 cho đến 2028. Chúng ta thấy có 5 năm là vì lý do nó có bị trở ngại, cho nên đó ông một nhiệm kỳ là 4 năm và thêm 1 năm nay nữa. Bây giờ chúng ta sẽ dành ít phút để chúng ta đến với lời Chúa qua phần giảng luận của mục sư diễn giả Lê Hoàng Thái An với chủ đề là nhìn xem Chúa phục sinh. Chúng ta hướng lòng với Chúa cầu nguyện. Chắc kinh nghiệm của chúng con giờ này chúng con đến với lời của Chúa thì xin Chúa Ngài ban ơn cho chúng con qua lời của Ngài, khích lệ cho chúng con đời sống theo Chúa. Con cảm ơn Chúa. Với tấm lòng khiêm cung chúng con đến với Chúa, xin Thánh Linh Chúa Ngài dạy dỗ chúng con. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh là cái phần tóm tắt của cái bài chia sẻ của mục sư diễn giả Lê Hoàng Thế An. Thì ông tóm tắt trong một cái lời đầu tiên là trong cả 4 sách Tin Lành thì sự sống và sự chết của Chúa tính là cao điểm của chức vụ Chúa Giêsu. Nói đúng hơn nó là sứ điệp, nó là trọng tâm của sứ điệp Tin Lành. Và vì vậy cho nên sách, đặc biệt là sách Tin Lành Giăng đó, thì đã phát họa 3 bức tranh của ba nhóm người theo Chúa, mà khi Chúa bị chôn trong mộ thì cuộc đời của họ như là bao trùm trong bóng tối. Có ba cái bóng tối mà họ bị bao trùm là bóng tối của sự hụt hẫng, bóng tối của sự hoảng sợ và bóng tối của sự hoài nghi. Nhưng mà từ khi ở trong bóng tối đó họ gặp Chúa cứu thế Giêsu phục sinh thì họ tất cả những cái điều hụt hẫng thì bị đẩy lui bởi hy vọng, và hoảng sợ bị đẩy lui bởi hoan hỷ, và hoài nghi bị đẩy lui bởi hữu tín. Ông Sơn Sài sử dụng cái chữ hữu tín có nghĩa là tin cậy. Và nếu ai trong chúng ta buổi sáng hôm nay đến đây thờ phượng Chúa, nếu chúng ta đang ở trong cái tình trạng hụt hẫng, nếu chúng ta đang sợ hãi và nếu chúng ta đang hoài nghi, thì đây cũng là cái bài sứ điệp cho chúng ta buổi sáng hôm nay. Và trước hết là từ hụt hẫng cho đến hy vọng khi gặp Chúa phục sinh. Giăng bắt đầu ông từ câu 20, giăng ra đoạn 20 từ câu 1. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc rạng đông, trời còn mờ mờ, thì Mary Magdalene tới mộ, thấy hòn đá lấp cửa mộ thì đã rời đi. Chúng ta biết là cái câu chuyện bắt đầu từ cái gì? Từ khi các môn đồ mà theo Chúa suốt 3 năm trời, họ bỏ mọi thứ. Họ bỏ thuyền, bỏ chài, bỏ nghề nghiệp, bỏ gia đình đi theo Chúa. Và họ đã kinh nghiệm rất là nhiều điều như lạ lùng của Chúa. Họ gặp gỡ Chúa trên núi hóa hình, họ kinh nghiệm, họ thấy Chúa hóa bánh cho 5.000 người ăn, họ thấy Chúa gặp yên cái cơn bão tố. Nhưng mà bây giờ thì Ngài nằm trong mộ, họ bị hụt hẫng, họ bị vỡ mộng, họ bị mất hết hy vọng. Và trong cái group người mà mất tất cả như thế này đó thì có Magdalene. Buổi sáng sớm hôm đó cô là người có mặt theo Chúa, được Kinh Thánh ghi nhận rất là nhiều và có mặt ở dưới chân thập tự giá. Và rồi bây giờ cô mang một cái tâm trạng buồn bã, cô đến mộ và cô xích xác Chúa. Đây là cái công việc dành cho người chết. Thì sức xác Chúa là dành cho người chết chứ không phải cho người sống. Nhưng mà khi cô tới mộ đó thì bây giờ cô thấy là mộ đã mở toang rồi. Và cô nghĩ rằng đây là có lẽ là cái người nào đó họ đã lấy xác Chúa, cho nên cô mới chạy về đi báo cho các môn đồ. Thì cả hai môn đồ chạy tới, Phi-e-rơ với Giăng ông chạy tới, vô trong đó thì cũng thấy như vậy, thấy đúng như cái lời của cô, của Marie Madeleine. Thì bắt đầu họ hai người mới trở về. Trong khi đó thì Marie Madeleine vẫn ở cửa tại chỗ cửa mộ đó. Ở một mình tại đó thì câu 11 có chép như thế này: Mary đứng bên ngoài gần mộ mà khóc. Người vừa khóc vừa cúi xuống dòm trong mộ. Có nghĩa là thế này: cô đi tới đầu tiên buổi sáng sớm hôm đó, cô đã đến đầu tiên và cô thấy rằng bây giờ đó mộ đó là coi như là đã bị mở toang. Cô vội chạy về, cô báo cho cả hai cái môn đồ, tức là Giăng trong phía đó. Bây giờ tất cả đều chạy lại tới nơi cùng cô nữa thì thấy mộ trống rồi, đúng như vậy. Thì bây giờ họ trở về thì còn cô mình ở đó, cô ngồi cô đứng ở đó, cô khóc, cô nhìn vào trong mộ cô khóc. Thì từ câu 13 cho đến câu 15 có hai lần có câu hỏi: sao ngươi khóc? Hai lần câu hỏi đó. Và lần thứ nhất là do thiên sứ hỏi, và lần thứ hai là Chúa Giêsu hỏi: sao Ngươi khóc, đó là lần Chúa hiện ra với Mary Magdalene. Cái câu hỏi sao ngươi khóc này nó đụng ngay đến cái nan đề của Mary. Mary không phải khóc cho cái vấn đề nan đề của cuộc sống. Cô không phải là khóc cho cái vấn đề mà thường nhật, nhưng mà cô khóc vì cô thất vọng, vì cô bị hụt hẫng. Và đây cũng là cái hình ảnh của ngày nay một số người hiện đang sống. Chúa đã phục sinh rồi mà sống như là Chúa đang chết. Có những người theo Chúa một thời gian, chúng ta biết là theo Chúa xong rồi vỡ mộng, ra theo Chúa xong rồi hụt hẫng. Mình nghe nói theo Chúa chắc là vui lắm, theo Chúa là sẽ có được khá giả. Nhưng mà rồi theo Chúa xong mà thấy khó khăn quá, theo Chúa xong mà lại bị người này kia người nói hụt hẫng, vỡ mộng. Thì cái câu hỏi sao ngươi khóc, nó khiến cho chúng ta, một số người không còn niềm vui trong cuộc sống nữa, không còn có sự nóng cháy của cái ngày đầu theo Chúa nữa, và cũng không có còn nhiệt huyết trong cái sự phục vụ nữa. Đây là cái tình trạng chung của những người dầu Chúa đã phục sinh nhưng mà sống trong vô vọng, trong sự mất hy vọng. Thì cái câu thứ 17 cho chúng ta biết là hãy đi đến. Chúa Giêsu nói với Mary là sau khi mà hỏi tại sao ngươi khóc, thì Chúa mới hỏi rằng, Chúa mới nói rằng hãy đi đến. Cái điều đầu tiên mà Chúa nói với Mary đó là cô trao cho Chúa, cho Mary một cái trách nhiệm. Và Chúa nói là hãy đi và đến cùng anh em ta và nói rằng ta lên cùng cha ta và cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi. Và khi Chúa nói đó, cha ta và cha các ngươi, Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi, Ngài nói đến không những là giao cho Mary đi với một cái sứ mạng là đến gặp các môn đồ, mà rồi đó Chúa cũng nói cho những người mà gặp gỡ Chúa phục sinh đó là họ có một mối liên hệ mới. Và đây là một cái mối liên hệ rất là nhiệm màu, là mối liên hệ này có được là bởi sự chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Cho nên đây cũng là cái mối hy vọng mới cho chúng ta, cho cả Mary và cho chúng ta là và tôi con Chúa. Đừng khóc, đừng có mất hy vọng, đừng có thối lui, bởi vì chúng ta có một cái mục đích khác. Chúng ta có một cái hy vọng vào cuộc đời mới, và chúng ta có một cái hy vọng vào sự phước hạnh trong Chúa Giêsu phục sinh ở trong cõi đời đời. Cho nên gặp Chúa, người mà gặp Chúa phục sinh, thay vì thất vọng, thay vì hụt hẫng, thì nó biến chuyển đến thành hy vọng. Cho nên, và đó là cái điều thứ nhất. Và cái điều thứ hai mà mục sư diễn giải cho chúng ta biết là thứ nhất đó là từ hụt hẫng cho đến hy vọng, và điều thứ hai đó khi người gặp Chúa phục sinh đó là từ hoảng sợ đẩy lùi bởi hoan hỷ, bởi vui mừng. Ở trong câu Giăng đoạn 19, đoạn 20 câu 10 thứ 9 như thế này: nội chiều ngày đó, buổi chiều nội ngày đó là ngày thứ nhất trong tuần lễ, những cửa nơi các môn đồ ở đều đang đóng lại vì sợ dân Giu-đa. Thì Chúa Giêsu đến đứng chính giữa các môn đồ mà phán rằng bình an cho các người. Chúng ta biết là Kinh Thánh cho chúng ta biết là các môn đồ thì ở trong một cái căn phòng đang đóng lại. Thì cái chữ từ đóng lại này nó giống như là nó có thể dịch là từ đang khóa lại. Họ đang khóa lại trong đó là vì họ sợ hãi. Mà trong đó quý vị biết là trong đó có ai? Có Phi-e-rơ. Phi-e-rơ có phải là con người sợ hãi không? Chúng ta nhớ cái câu chuyện đêm đó Phi-e-rơ nó rút gươm ra phải không? Rút gươm ra xông vào cái quân lính và lúc đến bắt Chúa Giêsu. Ông không phải là người sợ hãi. Rồi chúng ta nhớ biết đến trong đó có cả sứ đồ Giăng và Gia-cơ là hai con trai được gọi là con trai của sự sấm sét. Tất cả những con người không phải là con người sợ hãi, con người phải nói là rất là sóng gió với biển cả. Nhưng mà hôm đó Chúa Giêsu nằm trong mộ thì họ sợ hãi, họ đóng cửa, họ sợ hãi. Con bóng tối nó bao trùm trên những con người này. Như vậy thì nó trở lại với chúng ta. Ai trong chúng ta cũng đang trong bóng tối của sự sợ hãi. Mình có thể bị hụt hẫng chăng? Mình có thể đang ở trong một cái lo sợ nào đó chăng? Mà quý vị biết đó, ông nhắc đến cái điều là điều mà suốt một năm qua cả giáo hạt của chúng ta đi trong cái hoàn cảnh giống như mình đang ở trong cái bóng tối vậy đó. Sợ hãi, sợ bị tổn thương tất cả mọi người, kể cả ban, ông nói là kể cả ban chấp hành giáo hạt ở trong cái sự sợ hãi, sự tổn thương, sợ gì? Sợ bị chỉ trích, không ai dám nói một cái gì hết. Thậm chí mà bây giờ mà quý vị biết là trong cái thời điểm đó mà mời người làm giáo hạt trưởng không ai dám nhận đó. Cuối cùng mục sư Phạm Hùng ông phải là cuối cùng ông phải nhận là vì không còn cái chỗ nào nữa hết.
tất cả đều sợ hãi, sợ bị chỉ trích, sợ hãi làm cho họ tê liệt, làm cho họ suy sụp, kể cả tinh thần và thể xác, không dám nói sự thật, không dám bênh vực, và cũng tự khóa mình trong bóng tối của sự sợ hãi, cánh cửa đóng kín. Nhưng mà trở lại với câu chuyện của các môn đồ, thì khi Chúa Giêsu đến, thì họ thấy Chúa gặp, họ gặp Chúa phục sinh. Và Kinh Thánh nói rằng các môn đồ đầy sự mừng rỡ. Chúa Giêsu đến bây giờ đứng chính giữa các môn đồ mà phán rằng bình an cho các người. Tôi cảm ơn Chúa là cái kỳ dự hội đồng năm nay đó, sau một cái thời gian mà phải nói là hụt hẫng, sau cả một cái thời gian mà sợ hãi, quý vị biết, thì đúng, bình an cho các người. Cái sự bình an mà Chúa đem đến cho mình đó, thì rõ ràng là Chúa đã phán rằng thì sự bình an nó không phải như thế gian cho. Cái sự bình an đó, Chúa nói là lòng các ngươi chớ hề bối rối và đừng sợ hãi. Thì cái kinh nghiệm của các môn đồ ngày xưa, khi mà họ gặp Chúa phục sinh, ở trong một cái hoàn cảnh thật là sợ hãi, ở trong một cái hoàn cảnh phải khóa cửa như vậy đó, thì Chúa đến và Chúa phán là bình an cho các ngươi. Đây là cái kinh nghiệm của những người theo Chúa. Đây là cũng là cái kinh nghiệm mà chúng ta phải có trong những người theo Chúa. Vì Chúa đã phục sinh, nhận biết Chúa, gặp gỡ Chúa, thì bình an của Chúa sẽ xua tan cái bóng đêm của sợ hãi và đem đến cho chúng ta ánh sáng của sự hoan hỷ, của sự vui mừng. Cho nên, nếu chúng ta đang ở trong sự hụt hẫng về một cái điều gì đó, xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta có hy vọng trong Chúa. Nếu trong chúng ta có ai đang sợ hãi, đang có một cái vấn đề gì lo lắng, sợ hãi, thì chính Chúa cũng sẽ là đấng đem sự bình an và sự vui mừng. Và điểm thứ ba, biến chuyển thứ ba của người gặp Chúa phục sinh là từ hoài nghi bị đẩy lùi bởi sự xác tín, bị đẩy lùi bởi sự hữu tín. Câu 24, 25, và lúc Đức Chúa Giêsu đến thì Thomas, tức là Didim, là một người trong 12 sứ đồ, không có ở đó với các môn đồ. Các môn đồ khác nói với người rằng chúng ta đã thấy Chúa. Nhưng mà Ngài trả lời rằng nếu ta không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu ta không đặt ngón tay vào trong cái chỗ dấu đinh, và nếu ta không đặt bàn tay vào trong cái sườn Ngài, thì ta không tin. Nhưng ta không biết lý do gì mà Thomas vắng mặt hôm đó. Thì ông một sư ông mới nói thế này, có thể hôm đó, nói vui đó, là Thomas đã bỏ nhóm ngày Chúa nhập cho nên không gặp Chúa phục sinh. Nhưng mà quý vị có biết thật lạ là cái chỗ này. Tất cả những người trong đó nói rằng chúng tôi đã gặp Chúa, mà Thomas thì hoài nghi. Ông nói sao? Ông nói nếu tôi không thấy thì tôi không có tin. Thì nó liên hệ đến cái vấn đề, trong cái vấn đề giáo hạt đó, là mục sư ông nói rằng đó, tất cả mọi người đều nói một cùng một tiếng nói, nhưng mà vẫn có hoài nghi. Hoài nghi về vấn đề tiền bạc, hoài nghi về vấn đề, nhiều cái vấn đề trong đó chúng ta biết là, và cái sự hoài nghi nó làm cho người ta tê liệt, hoài nghi nó làm cho người ta nghi ngờ, hoài nghi nó làm cho người ta không còn có thể làm gì được. Phải nói cả một suốt một năm, nhiều hội thánh đã bị tê liệt. Tôi nói tôi cảm ơn Chúa hội thánh ngõ sinh của chúng ta. Có thể mình nói thế này, cả giáo hạt thưa quý vị, họ nhìn về Austin của mình mà họ rất là vui mừng. Vì Austin của chúng ta, hội thánh Chúa cho chúng ta có một cái sự bình an đặc biệt. Và Chúa cho chúng ta có một cái điều gì đó mà giáo hoạt họ nhìn thấy chúng ta như là một cái khích lệ lớn. Trong khi mà chúng ta biết là đoàn nam giới không có người lo cho vấn đề thờ phượng nữa. Thì cảm ơn Chúa là ông mục sư chính ông gọi phục vụ là mấy anh em đi dự hội đồng giáo hoạt. Tập có ngày anh Hoàng tập cho có một buổi là lên trên đó mà quý vị có biết. Tôn vinh Chúa trong giờ thờ phượng xong, tôn vinh Chúa trong giờ xong đó. Mục sư Phạm Hùng, quyền giáo hạt trưởng tới cảm ơn. Ông mục sư Nguyễn Hành Chính tới cảm ơn mục sư trai. Tất cả mọi người đều họ nhìn về Austin của mình đó. Họ nói đó, Austin của chúng ta đã làm gương tốt. Đã làm gương tốt. Kể cả trong vấn đề dân hiến tài chánh, kể cả cái vấn đề mà phục vụ, kể cả cái vấn đề mà giúp đỡ trong vấn đề của giáo hạt trong kỳ vừa rồi qua. Cho nên, giáo hạt rất là cảm ơn Chúa trong cái điều đó. Và mà đặc biệt họ nói là bây giờ từ mục sư Linh, Hoàng Văn Linh, bây giờ ông là tân giáo hạt trưởng từ hội thánh hóa sinh lên. Ông nói hội thánh hóa sinh của chúng ta cũng có cái được cái tiếng của chú ban cho cái tiếng thực quyền. Mình thấy quý vị thấy là đó là những điều mà mình thấy là rất là ngạc nhiên vô cùng. Cho nên Chúa đã gìn giữ để tới Chúa. Có một cái điều là quý vị biết không? Chúa nói bây giờ khi mà Chúa hiện ra với thì hôm đó thì cuối cùng thì sao? Một tuần sau thì Chúa hiện ra với họ lần thứ hai thì có Thomas ở đó và cũng có lời bình an cho các người đó. Thì bây giờ Chúa nói với Thomas, bây giờ nè, Hãy đặt ngón tay vào trong đây. Và hãy đặt bàn tay vào trong cái vỗ giáo gươm đây. Chớ cứng lòng nhưng mà hãy tin. Không có biết là Tô Ma không có dám đặt tay vào trong cái lỗ trong cái đó, trong cái tay của Chúa hay là trong cái ấy của Kinh Thánh không có nói. Nhưng mà cũng có một cái điều rất là đặc biệt, Chúa không có nói là Tô Ma dư đáng là xấu khổ, shame on you, Chúa không nói như vậy. Nhưng mà trong cái chỗ vô tín đó, Chúa biết trong cái chỗ vô tín của mình, trong cái chỗ vô tín của quý vị, có nhiều khi mình không tin không? Giống như Tô Ma vậy đó. Nhiều khi mình nói mình phải chạm. Nhưng mà trong cái chỗ vô tín đó thì Chúa đã chạm vào cuộc đời của Tô Ma. Và rồi sau đó thì ông thưa với Chúa rằng: lạy Chúa tôi, Đức Chúa Trời tôi. Có một cái sự xác tín từ hoài nghi đến xác tín. Đây là cái lời của đức tin thưa hội thánh. Ngài là Chúa của con, Đức Chúa Trời thôi. Ngài là Đức Chúa Trời của con. Đây là có mối một cái liên hệ với Chúa một cách rất đặc biệt. Nó khác hơn tất cả những ngày tháng trước mà khi Tô Ma ông gặp Chúa, ông đi theo Chúa. Và bây giờ ông nói là gì? Là của con, Chúa của con và Đức Chúa Trời con. Có một mối liên hệ đặc biệt. Cho nên cảm ơn Chúa, khi nhìn xem Chúa phục sinh thì các môn đồ vốn là khóa mình là đang trong cánh cửa đóng kín. Thì bây giờ họ có hy vọng trong đấng sống, họ có hoan hỷ trong đấng phục sinh, và họ, đức tin của họ xác quyết mạnh mẽ, và họ sẵn sàng đi ra và sống và chết cho Chúa. Mà biết là sách theo sách Công Vụ các Sứ Đồ và theo cái lịch sử của Hội Thánh thì có những cái điều mà chúng ta cũng rất là đặc biệt ở đây. Gia Cơ là anh của Giăng, thì chúng ta biết là người đầu tiên ông bị tử đạo, ông bị chặt đầu. Và bởi vì ông đã nhìn thấy Chúa và nhìn xem Chúa phục sinh, và ông nhất định và ông đã minh chứng cho điều mình trông thấy đó, và chính vì lẽ đó cho nên ông bị chặt đầu. Phi-e-rơ thì ông sao? Ông xin bị đóng đinh ngược, bởi vì ông đã nhìn thấy Chúa phục sinh. Ông nói không xứng đáng chết như thầy mình, và vì vậy ông xin được chết đóng đinh ngược. Còn Andre thì đóng đinh trên cái thập tự chéo hình chữ X tại Hy Lạp. Ông sang Hy Lạp, ông truyền giáo và ông bị đóng đinh trên đó. Nhưng mà trên thập tự, quý vị, ông đứng trên đó, ông tiếp tục rao giảng cho những người đang là hành hình ông. Quý vị, có một cái đức tin mạnh mẽ. Chính vì ông đã gặp Chúa phục sinh, cho đến khi mà người hành hình ông, cho đến khi chút hơi thở cuối cùng. Còn Giăng đó, thì ông bị quăng vào chảo dầu. Nhưng mà Chúa gìn giữ thì sao đó không chết. Nhưng mà rồi đó thì họ mới đem, nói cho ông này chắc là không chết rồi. Họ mới đem ông ra giam ở đảo Bát Mô. Và chúng ta biết là tại đảo Bát Mô thì sứ đồ Giăng đã viết sách Khải Huyền. Matthew thì bị tử đạo ở bên Ethiopia bởi gươm. Còn Mark ấy, là người viết sách Mark đó, quý vị biết không? Thì chết trong khi bị kéo bởi ngựa qua các đường phố của thành phố Alexandria tại Ai Cập. Luca thì bị treo cổ tại Hy Lạp, bác sĩ Luca. Còn Gia Cơ nhỏ thì bị ném xuống từ nóc đền thờ, vì ông không chịu, nhất định không chịu từ chối đức tin của mình. Nhưng mà họ ném ông xuống đền thờ rồi đó, họ thấy ông chưa chết thì họ làm gì? Họ đánh ông, họ tiếp tục đánh ông cho đến chết. Nhưng con người thấy Chúa, gặp Chúa phục sinh. Nathanael, ông truyền tin lành đến Ấn Độ và bị lột da sống tại đó. Nhưng con người có đức tin, họ gặp Chúa phục sinh, họ thay đổi hoàn toàn từ hoang sợ. Thomas là cái con người mà nghi ngờ, phải không? Để ông nói sao? Ông bị giáo đâm, Chúa bảo ông là hãy bỏ tay vào trong cái chỗ giáo đâm. Ông biết ông giáo đâm, nhưng mà ông trên con đường đi truyền giáo thì ông bị dính giáo đâm. Philip thì bị đóng đinh, Simon Zelot thì bị cưa đôi, Jude thì bị tên bắn. Còn Matthias là người thay thế cho Judas Iscariot thì bị ném đá, xong rồi bị chặt đầu. Còn sứ đồ Phaolô thì bị tra tấn, sau đó ông cũng bị chặt đầu bởi hoàng đế Nero tại La Mã. Đây là những con người thấy Chúa. Đây là những con người gặp Chúa phục sinh. Và sự gặp gỡ đó đã thay đổi họ hoàn toàn. Mà Chúa phán có một cái câu rất là hay với lại Thomas. Sau đó, sau khi mà bảo đưa tay vào đó, thì Chúa nói là gì? Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà tin. Quý vị, chúng ta, tất cả chúng ta là những người ngồi đây, mình không thấy Chúa phục sinh bằng mắt trần của mình không thấy. Nhưng mà mình đó, những người sứ đồ, những người theo Chúa ngày xưa họ bị hành hình, họ thấy Chúa mình đó, mà Chúa đặt mình đó, quý vị ngồi đây là những người còn phước hơn nữa, là phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà tin. Họ thấy, Phi-e-rơ nói là tôi ngạc nhiên vì cái đức tin của anh em. Anh em là những người không thấy Chúa mà tin. Chúng tôi thấy Chúa, chúng tôi tin Chúa, chúng tôi chết cho Chúa. Anh em là những người không thấy Chúa mà anh em tin. Và sáng nay chúng ta không thấy Chúa mà chúng ta đến đây và chúng ta thờ phượng Chúa đấng phục sinh. Chúng ta không thấy Chúa bằng mắt nhưng chúng ta tin, phải không? Cho nên nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào, rằng Chúa sống trong lòng này. Chúa đã tìm chúng ta trong cái chỗ hư mất. Ngài đã chuộc mua chúng ta, Ngài đem chúng ta vào sự sống của Chúa và ban cho chúng ta hy vọng, vui mừng và ban cho chúng ta bởi đức tin. Cho nên Kinh Thánh cho chúng ta chép rằng và đức tin là cái sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy, là đức tin. Và chúng ta bước đi không bởi mắt thấy nhưng mà bởi đức tin. Vì vậy cho nên câu 30 đến câu 31 thì trong cái phân đoạn Kinh Thánh đó thì sứ đồ Giăng ông đã kết thúc như thế này: Đức Chúa Giêsu đã làm trước mặt môn đồ Ngài nhiều phép lạ khác nữa mà không chép trong sách này, nhưng các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Và đây là cái điều mà chúng ta được phước. Để khi chúng ta tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Đức tin đó nó đã dẫn chúng ta đến sự sống. Tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu là Con Đức Chúa Trời nhập thể trong thân xác con người để cứu chuộc mình thì sẽ tiếp nhận sự sống đời đời. Có ba biến chuyển khi gặp Chúa phục sinh: từ hụt thẫn đến hy vọng, từ hoảng sợ, sợ hãi đến hoan hỷ, vui mừng, và từ hoài nghi đến xác tín. Nhờ ơn Chúa giúp quý vị và tôi có thể gặp gỡ Chúa, nhìn xem Chúa và sống cho Chúa. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài. Chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Để Cha kính yêu của chúng con, lời của Chúa qua mục sư Lê Hoàng Thế An buổi sáng hôm nay đem đến cho chúng con để nhắc cho chúng con Chúa phục sinh. Xin giúp cho chúng con sống trong niềm tin mà Chúa đã sống và Chúa đang sống, và hiện nay Ngài đang ngồi ở bên hữu Đức Chúa Trời. Ngài đang chăm sóc hội thánh của Ngài. Ngài đang chăm sóc cuộc đời của chúng con, để chúng con đi qua những cái điều nó sẽ đến trong cuộc đời của chúng con, khiến cho chúng con không hụt hẫng, nhưng chúng con đặt hy vọng nơi Chúa. Để khiến cho chúng con có những gì sợ hãi, khiến chúng con lùi bước, thì xin Chúa giúp cho chúng con để trong Chúa chúng con có hy vọng, mà có sự vui mừng trong Ngài. Và trong Chúa nếu có điều gì làm cho chúng con nghi ngờ thì xin Chúa là Đấng phục sinh, Ngài đến và Ngài cũng phán với chúng con rằng phước cho những kẻ chẳng thấy mà tin. Thì xin Chúa giúp cho chúng con ra về, chúng con đứng lên, chúng con đi với Chúa phục sinh và cùng phục vụ Chúa như Đấng hiện nay đang sống và đang chăm sóc cuộc đời của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.